Kinh nguyện Kitô giáo. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi ở trong lớp giáo lý dự tổng của tôi có đưa một câu hỏi để các bạn thảo luận là các bạn đã cầu nguyện bao giờ chưa, và nếu cầu nguyện thì bạn cầu nguyện như thế nào. Thế thì trong những chia sẻ của các bạn, hầu hết các bạn đều nói là tuy chưa có vào học đạo nhưng mà đã cầu nguyện rồi, nhưng mà đồng thời thì cũng phần lớn thú nhận rằng chỉ cầu nguyện trong những lúc khó khăn, những khi mà thử thách gian nan thì cầu xin với Chúa, với Đức Mẹ, với các thánh. Thế tôi tưởng rằng giả như bây giờ câu hỏi đó đặt ra cho anh chị em, đặt ra cho tất cả mọi người Công giáo chúng ta, thì không hiểu là mình sẽ trả lời cách nào. Có thể là một số ở trong chúng ta hoặc là người Công giáo nói chung, mình cũng ít cầu nguyện, nhất là giới trẻ. Nói theo kiểu các cụ đó thì buổi tối với buổi sáng thức dậy thì cũng làm dấu, nhưng mà làm dấu như là phẩy ruồi cho nó xong rồi thôi. Hoặc là có khi thì mình cầu nguyện tha thiết thật, nhưng mà thường cũng là cầu nguyện trong những cơn khốn khó, còn lúc mà vui vẻ thì không biết là Chúa đi đằng nào. Và vì thế mà lời cầu khẩn của mình nó mang nội dung cầu xin, chứ chưa hẳn đã là kinh nguyện Kitô giáo thực sự. Và vì thế mà hôm nay tôi thiết nghĩ cũng là dịp tốt để chúng ta dừng lại một chút suy nghĩ với nhau về kinh nguyện. Nếu ai hỏi tôi rằng cầu nguyện có khó không, thì chắc là tôi sẽ nhận là khó lắm. Nói có vẻ dễ, nhưng mà thực sự cầu nguyện ra đến nơi đến chốn, nó đòi hỏi mình một sự tập trung tinh thần. Và anh chị em có cảm thấy là sự tập trung rất là không dễ không? Cho nên cái tội mà chúng ta hay phạm nhất là chia lòng chia trí, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có, lần nào đi chứng tội cũng có cái tội đấy. Khó tập trung tinh thần lắm, và nhất là tập trung để rồi đi vào cái sự gặp gỡ một đấng hoàn toàn là vô hình, thiêng liêng, khó nghe. Nhưng mà đặc biệt là ở trong thời đại mình đang sống đó, nó có một vài lý do khiến cho đời sống kinh nguyện càng khó hơn. Nói gì thì nói, anh chị em và tôi, mình sống ở trong một thời đại thì nhiều hay ít, cách này cách khác mình cũng chịu ảnh hưởng à. Chịu ảnh hưởng cái não trạng của thời đại. Và thời đại này nó mang não trạng nhấn mạnh đến tính hiệu năng, hiệu quả và năng suất. Và tính hiệu năng ấy nó gắn liền với thời gian, phải có thời gian. Chính vì thế mà cuộc sống của con người hôm nay đó, nó quay theo một nhịp độ chóng mặt. Và càng trong những xã hội khoa học kỹ thuật cao thì cái nhịp độ nó lại càng chóng mặt hơn. Một vài các bạn trẻ đã bắt đầu đi làm cho những công ty nước ngoài đều chia sẻ với tôi về cái điểm đó. Làm cho nước ngoài không phải đơn giản, tối tăm mặt mũi lại. Lương thì có khá hơn, nhưng mà công việc nó quyết liệt chứ không phải tà tà như Việt Nam ta. Người ta nhấn mạnh đến tính hiệu năng, nó gắn liền với thời gian. Và với một thái độ như vậy thì bây giờ ta tưởng tượng cầu nguyện là ngồi yên một chỗ, bất động, không làm ăn gì hết, cứ lo mà tập trung vào một vị nào đó thiêng liêng vô hình, sao thấy vô nghĩa quá, rất khó. Rồi cái tính hiệu năng của thời đại này nó lại nhấn mạnh vào khía cạnh vật chất, không thể phủ nhận được cái chuyện đó. Nói đến hiệu năng là người ta nói đến hiệu năng vật chất, sản xuất. Và tinh thần đó nó thể hiện ngay ở trong nội dung cầu nguyện của người Công giáo chúng ta. Cứ chân thành mà nói, anh chị em có nhìn nhận như vậy không? Khi mà cầu nguyện thường thường là mình cầu xin đã vậy, nhưng mà mình xin những ơn vật chất, cho con được khỏe mạnh, cho con được có tiền, cho con thi đậu, cho con có nghề nghiệp, cho con có được cái địa vị này nó vững. Thường là những ơn vật chất. Và kể cả một cuốn sách xem ra có vẻ khuyến khích người ta cầu nguyện, tôi đọc đã lâu, của mục sư Vincent Peale này, Tư tưởng và sức mạnh, cuốn sách nổi tiếng à. Thế thì ở trong đó ông ấy thuyết phục người ta rằng Thí dụ một nhà doanh nghiệp mà đi vào trong đời sống cầu nguyện thì cái đời sống cầu nguyện ấy giúp cho công việc kinh doanh của ông ấy thành công, xem ra có vẻ hấp dẫn. Nhưng mà rồi cuối cùng mình ngồi nghĩ ra thì cũng dẫn người ta vào một thứ quỹ đạo tôn giáo mang óc thực dụng của nước Mỹ. Cuốn sách được viết ở trên đất Mỹ. Thành thử là cái óc thực dụng nó có thể đi vào ngay ở trong cái kinh nguyện của mình. Và với óc thực dụng như vậy thì anh chị em tưởng tượng xem, trong thời đại khoa học kỹ thuật này cầu nguyện còn cần gì nữa. Nếu mà tôi đau ốm thì tôi đi đến bác sĩ, chứ mấy khi cầu nguyện mà khỏi. Nếu mà đất nước của tôi nó lạm phát kinh tế thì phải đi tìm một nhà kinh tế học để người ta biết các quy luật kinh tế thị trường, người ta giải quyết, chứ đâu có phải cầu nguyện mà tự nhiên nó xong. Cầu nguyện trở thành vô bổ, vô nghĩa. Và một khía cạnh nữa, đó là cái hình ảnh cầu nguyện nó dễ làm cho con người hôm nay nghĩ đến một thái độ sống thụ động, đợi chờ ân huệ mưa móc của một đấng nào đó từ trên trời rót xuống, và mình hoàn toàn thụ động. Và tệ hơn nữa, người ta coi cầu nguyện như là thái độ của con nít, của một nhân loại còn ở tuổi ấu thơ, sợ hãi trước sức mạnh thiên nhiên, không dám tự tin vào chính mình, và vì thế mới dâng lời cầu khẩn. Con người hôm nay tự mãn với những sáng tạo của mình, không thể chấp nhận với một thái độ có vẻ trẻ thơ và thụ động như vậy. Thì nói gì thì nói, tất cả những thái độ đó, một cách âm thầm hay là rõ ràng, nó đều ảnh hưởng lên chúng ta. Chính vì thế mà mình cần phải suy nghĩ lại. Tôi chỉ xin gợi ý với anh chị em hai điểm. Cái điểm thứ nhất tôi muốn nói đó, là mình hãy nhận biết điều này. Khi cầu nguyện là mình tự kiến tạo cho mình một không gian tinh thần, và là một không gian cần thiết cho cuộc sống. Bởi vì cuộc sống của con người không phải chỉ có vật chất mà còn có tinh thần. Chính vì thế mà có những người vật chất rất phong phú nhưng vẫn cảm thấy bất hạnh, vẫn cảm thấy không có bình an và niềm vui. Và đời sống tinh thần theo Kitô giáo không phải chỉ có nghĩa là sinh hoạt văn hóa nghệ thuật mà thôi đâu, cho dù nó là sinh hoạt tinh thần, nhưng còn cả đời sống tâm linh. Cái tuần vừa rồi tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết tựa đề là Con Chiên Lạc Bầy của Chúa, nhà văn Trần Tự, nhà xuất bản Thanh Niên mới viết năm nay. Thế tôi xin đọc thử cho anh chị em nghe một đoạn. Cái mẩu đối thoại giữa một ông linh mục và một anh cộng sản trí thức trẻ. Nhà văn diễn tả như thế này. Cuộc đối thoại thì dài, nhưng mà đến một lúc nào đó thì ông linh mục, ông ấy dở giọng linh mục của mình ra. Ông mới hỏi là thế còn phần hồn thì nó làm sao? Thế cha quy thình lình cắt ngang lời. Mình hơi lúng túng, nhưng do đọc nhiều sách và tài ứng đối thì mình trả lời ngay. Thưa cha, cha muốn nói tới phần hồn của người sống à? Tôi cho rằng người cộng sản không cầu kinh vào buổi tối, không đến nhà thờ vào sáng Chủ nhật, không có ngày lễ Giáng sinh phục sinh, nhưng họ vẫn có nhiều thứ làm siêu thoát, thư giãn tâm hồn của họ như văn công, văn nghệ, đọc sách và cả ngày lễ thành lập đảng nữa. Còn khi chết à? Nếu quả thật có một thứ hồn người siêu thoát khi thân xác người ta đã ngưng hoạt động, cái mà bên đạo Phật muốn đưa nó về phương Tây Trúc, đạo Kitô muốn đưa nó về nơi bên Chúa, thì có lẽ với người cộng sản nó sẽ bay lơ lửng ở trên tầng không. Phải chăng đấy cũng là cõi của con người? Cũng vậy thôi cha ơi. Rồi anh ấy viết tiếp. Mình để ý cha Quy không tỏ ra vẻ gì bực giận, nhưng có lẽ ông tự thấy không thể ngồi tiếp tục nói chuyện với tay trí thức bị cộng sản trẻ nhồi căng sọ này được nữa. Ông đứng dậy vẫn vẻ lịch lãm, bắt tay mình ra về. Trước khi ra khỏi cổng, ông nói một câu như tự nhủ nhưng làm mình nhớ mãi. Cứ thế này, nhân loại sẽ bị dìm trong bể máu. Thế rồi ở cuối cái cuộc đối thoại đó thì nhà văn viết: Sở dĩ mỗi lần nghĩ đến cha quy mình lấy làm ân hận, không phải vì thái độ kiên định, nội dung câu chuyện một lần tiếp kiến, mà vì dạo còn trẻ đó do mình học hành chưa tới nơi tới chốn, chưa trải qua trường đời, hoặc quá u mê tin vào chủ nghĩa xã hội duy vật máy móc. Chao ơi, cứ thế nhân loại bị dìm trong biển máu là đúng thôi. Anh chị em có thấy cái cung giọng nó khác? Trước đây mỗi lần vớ phải một cuốn tiểu thuyết mà nói đến tôn giáo là dứt khoát là bôi nhọ thôi, mà ở đây thì lại thấy cái cung giọng nó hơi đổi. Thế tôi không phê bình gì cái chuyện đó, tôi chỉ đọc như một nhận xét của một người trí thức. Đời sống tinh thần với Kitô giáo nó không phải chỉ là văn công văn nghệ hay là đọc sách sinh hoạt tri thức, mà nó còn có một cái gì cao hơn, đó là sinh hoạt tâm linh nữa. Và khi chúng ta cầu nguyện là mình tạo cho mình một không gian tinh thần. Con người ta sống cần có một môi sinh lành mạnh. Và vấn đề lớn nhất của thời đại hôm nay đang là vấn đề ô nhiễm môi trường. Thì trong đời sống tinh thần cũng vậy, nó cần có một cái không gian lành mạnh. Nhờ không gian đó mà mình có thể hít thở và có thể phát triển cái sự sống. Chứ nếu không thở được thì làm sao mà sống? Cho nên đối với các thánh thì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Và không gian tinh thần ấy, theo kinh nghiệm tôi thấy là anh chị em cố tạo nên bằng một không gian thinh lặng. Sự thinh lặng của không gian bên ngoài, những khi hửng sáng, những lúc đêm về, đó là cái lúc không gian thinh lặng bên ngoài dễ có nhất, hoặc là một nơi nào hoàn toàn hữu quạnh. Nhưng mà còn phải là cái thinh lặng của không gian nội tâm. Cái điều này không dễ đâu, bởi vì nhiều khi đêm về xung quanh không còn ai nói năng gì nữa, nhưng mà lòng mình thì cứ như phố chợ. Cái sự thinh lặng của không gian nội tâm dễ đâu. Nhờ cái không gian thinh lặng ấy thì không gian của đời sống tinh thần dễ được kiến tạo, đưa chúng ta vào trong đời sống cầu nguyện. Đấy là điểm thứ nhất mà tôi muốn nói. Và điểm thứ hai đó là không phải cầu nguyện đặt người ta ở trong một cái thái độ thụ động đâu, mà cho đúng ra là đẩy người ta vào một đời sống hoạt động, và là hoạt động của tình yêu. Cái hoạt động của tình yêu với các bài thánh kinh hôm nay nó thể hiện qua sự liên đới và hiệp thông. Anh chị em thấy cụ Abraham, ông ấy cầu nguyện, ông đâu cầu nguyện cho mình đâu, không hề có một tí nào cho mình ấy. Ông cầu nguyện cho người ta, cầu nguyện cho dân thành Sodoma. Và khi ông ấy cầu nguyện thì ông ấy nhân danh người công chính để xin cứu sống kẻ tội lỗi. Ông mặc cả với Chúa kỹ lắm, từ 50 rồi 45 rồi 40 rồi cuối cùng còn có 10 nữa mà cũng thua luôn, kiếm ra. Nhưng mà ít ra là nó cho mình thấy có một cái dây liên đới giữa người công chính và kẻ tội lỗi. Và hình ảnh của Abraham nó mới chỉ là một hình ảnh mờ nhạt để loan báo về Đức Giêsu giang tay cầu nguyện ở trên thập giá. Lúc đó Ngài đâu có cầu nguyện cho mình, mà Ngài cầu nguyện cho nhân loại. Và đồng thời Ngài là đứng công chính chết thay để cho nhân loại được sống. Nó diễn tả cái sự liên đới kinh khủng. Và vì thế mà một trong những mầu nhiệm lớn ở trong Kitô giáo là mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Cho nên ta mới cầu nguyện cho nhau. Và hơn nữa ta cầu nguyện cho người đã khuất, và người đã khuất lại cầu nguyện cho chúng ta. Nó có một sự hiệp thông và liên đới. Và nó không phải là cái hiệp thông liên đới theo phong trào, lúc phát động lúc thôi, mà nó là một sự liên đới ở chiều sâu. Nó ăn vào tận ở trong cầu nguyện cơ mà, nó ăn vào trong ý thức và tâm tư của chúng ta cơ mà. Và thực sự nếu mà khi liên đới nó có ở trong ý thức và tâm tư đó, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lên hoạt động cụ thể. Và đó là hoạt động của tình yêu, hoạt động của chia sẻ, của hiệp thông và liên đới. Có thể chúng ta có rất nhiều phương tiện để xây dựng một đời sống vật chất sung mãn, nhưng mà rồi cuối cùng cái cuộc đời này nó biết bao nhiêu cái cảnh tương phản giữa giàu và nghèo, giữa cao và thấp, nó không hóa giải được. Bởi vì nó không có một cái sợi dây hiệp thông và liên đới tự thẳm sâu ở bên trong. Hiểu như vậy thì mình sẽ thấy là cầu nguyện nó không còn là một thái độ thụ động, mà là một sinh hoạt, một sinh hoạt của tình yêu. Tôi xin được gợi ý với anh chị em hai điểm đó thôi. Chúng tạo một không gian tinh thần và đi vào trong cái hoạt động của tình yêu khi cầu nguyện. Tôi thiết nghĩ rằng nếu mà hai điểm ấy chúng ta thực tập một cách nào đó ở trong đời sống hàng ngày, thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy đời sống cầu nguyện nó có ích lợi cho chính bản thân mình, và nó dẫn mình đi vào trong cái quỹ đạo của Chúa một cách rõ nét hơn. Và như thế thì vấn đề không còn phải là tự hỏi rằng cầu nguyện có cần không, mà phải tự hỏi rằng phải cầu nguyện như thế nào cho hợp với thánh ý của Thiên Chúa và thực sự là kinh nguyện mà Chúa Giêsu mong muốn. Chính vì thế mà cùng với những suy niệm này, xin mời anh chị em đứng lên. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết cầu nguyện như chính Chúa đã cầu nguyện, và như Chúa đã dạy môn đệ của Chúa ngày xưa cầu nguyện. Trong cuộc sống thường nhật, xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện như Chúa đi tìm những không gian yên tĩnh và thinh lặng để nâng tâm hồn lên với Cha. Trong những khi phải có những quyết định quan trọng, xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện suốt 40 đêm ngày trong hoang điện. Trong những lúc cô đơn, xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện vào giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Và trong những khi hận thù chất ngất, xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện từ đỉnh cao thập giá, để tất cả cuộc sống chúng con được đặt trong sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và nhờ Thánh Linh, chúng con đặt mình trong thánh ý của Cha trên trời, luôn luôn và mãi mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con